Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 12 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Nhận định của Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh về chuyến công du Phi Châu của Đức Thánh Cha Francisco. Phần kết. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 46 đến câu 56. Khi ấy, bà Maria nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và danh người là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Maria ở lại với bà Isabe độ 3 tháng, đoạn người trở về nhà mình. Chị em thân mến, sau khi tổ tông loài người phạm tội, một bản án đã được công bố ngay vườn địa đàng. Nhưng cũng chính lúc đó, Thiên Chúa đã hứa ban con Ngài đến cứu chuộc. Lời hứa đó đã được thực hiện. Tin mừng đã đến. Đúng vậy, Đức Kitô nhập thể, nhập thế chính là tin mừng, và Ngài đến để đem tin mừng cho con người. Tin mừng ấy chính là con người được cứu rỗi, được yêu thương, và còn gì phù hợp với tin mừng cho bằng thái độ phấn khởi vui tươi trong cuộc sống. Đức Maria là người đầu tiên đã đón nhận ơn cứu độ. Thái độ của mẹ là thái độ mẫu mực cho người Kitô hữu. Đoạn tin mừng hôm nay cho biết mẹ đã mau mắn đến với bà Elizabeth để báo tin vui. Và trong lúc xuất thần, mẹ đã để cho lời ca của cả một dân tộc được hát lên. Bài ca ấy có tựa đề là Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Một bài ca mà qua muôn thế hệ được giáo hội chọn làm chính lời kinh của mình. Trong giáo hội và cùng với giáo hội, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi để không ngừng hát lên và sống bài ca ấy. Đây là bài ca đem lại cho chúng ta niềm vui đích thực và trọn vẹn. Không vui sao được khi biết rằng mình được Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc bằng chính máu của Con một Ngài. Không vui sao được khi biết rằng trong người Con một ấy chúng ta tìm được ánh sáng chân lý, bình an và hy vọng. Không vui sao được khi biết được rằng trong hành trình về nhà Cha có biết bao người đang cùng tiến bước với chúng ta. Vì thế, chúng ta phải luôn vui mừng, hy vọng và không bao giờ được bi quan. Người Kitô hữu là người lạc quan vì chúng ta cảm nhận được tình yêu Chúa và được mời gọi, loan báo cũng như san sẻ tình yêu ấy cho mọi người. Không những sống lạc quan, chúng ta còn có sứ mệnh mang tinh thần lạc quan cho người khác nữa. Biết bao người bi quan, chán nản vì không đón nhận được tình yêu, không tìm thấy ý nghĩa cho cuộc đời. Họ đang chờ đợi một cái mỉm cười, một lời chào hỏi, một thái độ cảm thông, một sự nâng đỡ. Cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn, đáng sống hơn nếu mọi người chúng ta đều biết đối xử với nhau bằng tình nhân ái, bằng nghĩa yêu thương. Lạy Chúa, mọi sự chúng con có là nhận được từ nơi Chúa. Sức khỏe của chúng con, tiền tài của chúng con người của chúng con đều là của Chúa. Xin đừng để chúng con kiêu căng với những gì đã lãnh nhận. Cũng đừng để chúng con mặc cảm với những gì chúng con thiếu kém. Xin cho chúng con biết dùng những hồng ân Chúa ban để phục sự Chúa và phục vụ tha nhân. Amen.
Rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An trình bày.
Tin Roma. Đức Thánh Cha mở cửa bác ái năm thánh lòng thương xót. Trong buổi lễ mở cửa bác ái năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy tìm Chúa nơi người nghèo. Lúc 4 giờ rưỡi chiều thứ Sáu, 18 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến nhà trọ của tổ chức Bác Ái Caritas giáo phận Roma dành cho những người vô gia cư. Nhà trọ mang tên Linh Mục Luigi Di Liegro, cố giám đốc Caritas giáo phận Roma, và tọa lạc ở số 109 đường Marsala, cạnh nhà ga trung ương Termini, và có thể đón tiếp 195 người vô gia cư cho họ qua đêm. Cạnh đó là quán pháp trận mang tên Thánh Gioan Phaolô thứ hai, chuyên cung cấp 500 bữa ăn chiều cho người nghèo. Cả hai trung tâm được Đức Hồng Y giám quản Roma Agostino Vanlini khánh thành hôm 10 tháng 12 trước đó. Trước khi mở cửa năm thánh tại nguyện đường nhà trọ, Đức Thánh Cha đọc lời thánh vịnh sau đây. Đây là cửa của Chúa. Hãy mở cho tôi những cửa công chính. Lạy Chúa, nhờ lòng thương xót lớn lao của Chúa, con sẽ bước vào nhà Chúa. Rồi Ngài đẩy hai cánh cửa bác ái để tiến vào nhà nguyện. Trong bài giảng ứng khẩu, trước sự hiện diện của hơn 200 người, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa cũng mở cửa tâm hồn chúng ta, và Ngài nói rằng, nếu bạn muốn tìm Thiên Chúa, hãy tìm người trong sự khiêm hạ, tìm Chúa trong sự thanh bẩn. Hãy tìm Chúa nơi người ẩn náu, nơi những người túng thiếu nhất, nơi các bệnh nhân, những người đói khát, nơi các tù nhân. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, giàu sang, vinh quang không mở cửa trời cho chúng ta. Con đường cứu độ là con đường khiêm hạ. Ngài không quên mời gọi các tín hữu hiện diện cầu nguyện cho Roma, cho mọi người dân tại đây, cho mọi người, bắt đầu từ tôi. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta được cảm thấy mình bị gạt bỏ, vì chúng ta chẳng có công trạng gì, chỉ có Chúa ban cho chúng ta lòng thương xót và ân thánh của người. Để đến gần ân thánh ấy, chúng ta phải xích lại gần những người bị gạt bỏ, những người nghèo, những người túng thiếu nhất. Tin giáo hội tại Việt Nam. Họp mặt các giám mục với bề trên các dòng tu, tu đoàn và tu hội thuộc giáo tỉnh Sài Gòn. Cuộc họp mặt hai ngày giữa các giám mục và các bề trên của các cộng đoàn sống đời thánh hiến thuộc giáo tỉnh Sài Gòn đã được tổ chức tại hội trường Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn từ ngày 15 đến 16 tháng 12 vừa qua. Hiện diện trong hai ngày họp mặt này có 312 bề trên đến từ 187 cộng đoàn tu trì, 52 cộng đoàn nam, 135 cộng đoàn nữ trên tổng số 211 dòng tu, tu đoàn tông đồ và tu hội trong giáo tỉnh. Đây là sáng kiến của các giám mục trong giáo tỉnh Sài Gòn trong cuộc họp của Hội đồng Giám mục Việt Nam kỳ thứ nhất năm 2015. Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo là trưởng ban tổ chức cuộc họp mặt với sự cộng tác của Linh mục Thomas Vũ Quang Trung, dòng tên, đại diện giám mục đặc trách tu sĩ Tổng giáo phận Sài Gòn. Cuộc họp mặt được diễn ra với ba mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là để các giám mục bày tỏ sự quan tâm mục tử đến với các anh chị em sống đời thánh hiến trong năm đời sống thánh hiến. Mục tiêu thứ hai là tạo dịp cho các vị giám mục và tu sĩ gặp gỡ nhau, hiểu nhau và thông cảm với nhau hơn. Từ đó, các tu sĩ và các đấng bản quyền giáo phận có sự cộng tác chặt chẽ hơn trong sứ mạng truyền giáo và phục vụ mọi người theo linh đạo của mỗi dòng tu, tu đoàn tông đồ và tu hội. Mục tiêu thứ ba là để những người sống đời thánh hiến có dịp bày tỏ những nguyện vọng của mình với các vị chủ chăn, là những vị có trách nhiệm hướng dẫn các tu sĩ bước theo Chúa Giêsu trong ơn gọi dâng hiến. Trong ngày họp đầu tiên, các bề trên lắng nghe Linh mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, trưởng ấn Tổng giáo phận Sài Gòn, trình bày về hướng truyền giáo trong Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngài cho biết như sau, vùng nội thành thành phố Hồ Chí Minh có 210 nhà thờ, trong khi đó vùng ngoại ô chỉ có 24 nhà thờ. Vì thế, để đi ra đến với những người ở vùng ven, ban truyền giáo sẽ kết hợp với ban Caritas và các dòng tu để hướng đến vùng ngoại ô thành phố. Sau đó, các bề trên đã gặp nhau theo 12 tổ để chia sẻ những thao thức và trăn trở của những người sống đời thánh hiến theo các câu hỏi do ban tổ chức đề ra. Trong ngày họp thứ hai, ngoài các bề trên dòng tu còn có sự hiện diện của 5 vị giám mục. Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phó giáo phận Xuân Lộc. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục giáo phận Mỹ Tho. Đức cha Stefano Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ, và Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cửa. Bắt đầu cuộc trao đổi, vị đại diện tổ thư ký là linh mục Kim Thời, bề trên dòng thừa sai Thánh Tâm đã trình bày biên bản đúc kết của 12 tổ với 3 điểm chính: thuận lợi, khó khăn và việc loan báo tin mừng mà các bề trên đã thảo luận với nhau trong ngày hôm trước. Sau đó, các vị giám mục hiện diện đã lần lượt chia sẻ với các bề trên những suy tư và nhận định của các ngài về sứ vụ và đời sống thánh hiến. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo đã đề cập đến tính ưu tú của đời sống thánh hiến. Ngài nói rằng, gọi tu sĩ là thành phần ưu tú của giáo hội thì cũng đúng, nhưng chưa đủ, vì đời sống thánh hiến là ơn của Chúa Thánh Thần ban cho giáo hội. Chúa Thánh Thần trao phó trách nhiệm và lòng ao ước nuôi dưỡng dân Chúa cho những người sống đời thánh hiến. Họ ưu tú, nhưng ưu tú không phải là đích điểm của họ, mà ưu tú để xây đắp giáo hội và xây dựng các giáo hội địa phương. Vì vậy, tu sĩ đi đến đâu thì nơi đó chính là nhà của họ, và nơi đó cũng cần đón nhận họ như người nhà của mình. Đức cha Stefano Tri Bửu Thiên thì chia sẻ những suy tư mà ngài cho là khởi đi từ kinh nghiệm của Đức Giê-xu. Khi chọn các tông đồ, Đức Giê-xu đã cầu nguyện suốt đêm. Từ những suy tư này, Đức cha Stefano mời gọi các bề trên suy nghĩ đến yếu tố con người với những bất toàn của thân phận làm người để trân trọng không chỉ những cái hay mà ngay cả những yếu đuối bất toàn của mình cũng như của người khác. Như vậy mới là người. Từ đó phải đón nhận nhau cả cái tốt lẫn cái xấu. Khi dám chấp nhận nhau như thế thì sẽ hợp tác được với nhau. Về phần mình, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chia sẻ những kinh nghiệm sống của ngài ở Tổng Giáo phận Sài Gòn, nơi có rất nhiều dòng tu, và ở Giáo phận Mỹ Tho của ngài, nơi chỉ có 2 dòng tu có nhà mẹ tại giáo phận. Ngài đề cập đến một việc tuy không phổ biến, nhưng đôi khi giám mục và linh mục đã nhận thấy, đó là tính co cụm của một số cộng đoàn tu trì, co cụm vào trong nội bộ của mình, ngay cả khi đang điều hành một giáo xứ của giáo phận. Khi xem ra khó hòa nhập vào đường hướng chung của giáo phận, muốn tạo hướng mục vụ theo đường lối đặc sủng riêng của hội dòng mình, thì một cách nào đó cũng sẽ cản trở sự hiệp thông. Rồi Đức cha Phêrô còn nhận định về ảnh hưởng của bối cảnh xã hội. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước thì đặc biệt nói lên những thao thức truyền giáo trong giáo phận của ngài. Đức cha Giuse nói lên niềm vui khi có trên 50 dòng tu, tu đoàn tông đồ và tu hội tại giáo phận của ngài. Ngài rất lạc quan khi thấy đủ màu sắc dòng tu trong giáo phận hiện diện trong nước cũng như ở ngoài nước. Ngài cũng đã hướng các dòng đi đến các vùng ven như Tây Ninh, Bình Phước hay Phước Long, nơi có rất nhiều người nghèo, người dân tộc cần được phục vụ. Sau đó, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo nói lên niềm ước mong của ngài khi nhận xét về bản đúc kết của 12 tổ. Ngài cho rằng những khó khăn này đều có những nguồn gốc phát xuất từ nhu cầu thời đại hoặc có nguồn gốc chủ quan từ não trạng văn hóa và cá tính, tính tình riêng tư của người nọ người kia. Để khắc phục những khó khăn đó, cần phải nghiên cứu các nguồn gốc ấy. Sau đó, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc mời gọi các tu sĩ hãy luôn vui lên trong đời tu của mình và hãy quan tâm bảo vệ môi trường. Ngài cũng thông báo một vài quyết định phát xuất từ lòng thương xót. Trong phần thảo luận sau đó, khi đề cập đến Học viện Thần học Công giáo Việt Nam, Đức giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, giám đốc Học viện Công giáo Việt Nam, trả lời rằng, Học viện Công giáo Việt Nam thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã được Tòa Thánh cấp phép ngày 9 tháng 6 năm 2015 và được Nhà nước Việt Nam cấp phép ngày 6 tháng 8 năm 2015. Phép của Nhà nước cho hoạt động trong nước Việt Nam. Phép Tòa Thánh cho Giáo hội Việt Nam tự mình thành lập phân khoa thần học, không cần liên kết với Đại học Công giáo nào khác. Học viện Công giáo Việt Nam có quyền phát bằng, và bằng này có giá trị như bằng cấp của mọi đại học công giáo khác trên thế giới. Năm tới, trong cuốn niên giám của Tòa Thánh sẽ có tên của Học viện Công giáo Việt Nam. Học viện sẽ cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, rồi tiến sĩ. Việc tổ chức phân khoa thần học trong giáo hội sẽ gồm có 3 chu kỳ. Hội đồng giám mục trao cho Ủy ban Giáo dục Công giáo thực hiện theo từng bước, từng chu kỳ. Hiện nay, sau khi đã có phép của nhà nước và của Tòa Thánh, thì đã bắt đầu tiến hành thực hiện. Tạm thời trước mắt, Hội đồng Giám mục cho phép mượn trụ sở của Hội đồng Giám mục tại đường Trần Quốc Toản để mở lớp học, trong khi tìm đất để xây nhà cho riêng Học viện Công giáo. Vào thời gian đầu, Hội đồng Giám mục đã chấp thuận mời một số vị làm thành cơ cấu của ban giảng huấn. Hiện Giáo hội Việt Nam có 72 vị tiến sĩ. Bước đầu sẽ mời 27 vị vào ban điều hành giảng huấn. Vào ngày 28 tháng 11 năm 2015, đã có buổi gặp mặt 27 vị giáo sư được mời cộng tác. Ngày 19 tháng 12, có cuộc họp chính thức của ban điều hành. Học viện sẽ khai giảng khóa đầu tiên 2016-2017 với chu kỳ 2, cao học thần học của 2 chuyên ngành, thần học thánh kinh và thần học tín lý. Vào cuối tháng 2 sau Tết, sẽ có chương trình chuẩn bị cho những ứng sinh muốn học chu kỳ 2 này. Phải thi để nhận bằng chu kỳ 1 trước, sau đó mới có thể ghi danh học chu kỳ 2. Để chuẩn bị cho kỳ thi, cuối tháng 2 đến tháng 6 sẽ có khóa về tiếng Anh, tiếng Latin, tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái cho những người ghi tên học chuyên ngành thần học thánh kinh. Điều kiện dự thi nhận bằng chu kỳ 1 là đã học xong chương trình đại chủng viện hoặc học viện. Sau Giáng sinh sẽ có công bố chính thức về các chương trình nói trên. Sau phần trao đổi, cha Thomas Vũ Quang Trung thay mặt các bề trên dòng tu, tu hội tông đồ và tu đoàn gửi lời chúc mừng lễ Giáng sinh đến các đức giám mục và đặc biệt mừng 45 năm linh mục của Đức Tổng Giám mục Phaolô. Cuộc họp mặt của các giám mục với các bề trên của các cộng đoàn đời sống thánh hiến trong giáo tỉnh Sài Gòn đã khép lại trong niềm vui, vui vì đã được lắng nghe, được chia sẻ và được gắn bó với nhau trong sứ mạng loan báo tin mừng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nhận định của Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh về chuyến công du Phi Châu của Đức Thánh Cha Francisco. Phần kết do Đức Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo những nhận định của cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, sau chuyến công du Phi Châu của Đức Thánh Cha Francisco. Nói về những lời khuyên Đức Thánh Cha đừng đi Trung Phi vì các lý do an ninh, cha Lombardi trả lời rằng, tôi tin rằng tất cả những người đã phát biểu ý kiến, bắt đầu từ bà Tổng thống chuyển tiếp, đều đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha đã đến Trung Phi, dù biết rằng có rất nhiều nỗ lực, kể cả các nỗ lực mạnh mẽ từ phía các lực lượng quyền bính trên thế giới ngày nay, khuyên Ngài đừng đi. Nhưng mà Đức Thánh Cha đã đi, Ngài chứng minh cho thấy, sự cương quyết hoàn toàn của Ngài không bao giờ để cho mình bị đặt vào trong sự không chắc chắn liên quan tới việc này. Và đây đã là một sứ điệp, một phần chính của sứ điệp mà Đức Thánh Cha đã mang lại. Tôi đến và tôi muốn đến với anh chị em, chính vì anh chị em đang gặp khó khăn, và tôi ở với anh chị em để khích lệ anh chị em tìm ra con đường cho tương lai. Như thế, khía cạnh này của lòng can đảm đối với vấn đề an ninh là một khía cạnh minh nhiên sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Trung Phi. Tôi xin được phép ghi nhận rằng, trong khía cạnh này, Đức Thánh Cha Francisco cũng tiếp tục một truyền thống của các vị tiền nhiệm, vì ai có một chút trí nhớ đều nhớ rằng, trong nhiều trường hợp khác nhau, các vị tiền nhiệm cũng đã phải quyết định đi viếng thăm dù trong các hoàn cảnh khó khăn, và các giáo hoàng chứng minh cho thấy một lòng can đảm đáng kể và kháng cự các áp lực ngược lại. Chuyến công du cuối cùng khá gần với thời gian là chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bên Liban. Đối với những ai còn nhớ, nó đã xảy ra trong một hoàn cảnh nóng cháy của Trung Đông, của miền Bắc Liban, trong xung đột và với các cuộc mưu sát. Vì thế, đó cũng đã là một tình trạng, trong đó, quyết định của Đức Thánh Cha đi thăm đã được đánh giá cao như là một cử chỉ can đảm và một sứ điệp hòa bình. Và ai có trí nhớ dai hơn và trở lại với thời Đức Gioan Phaolô đệ nhị thì biết rằng Đức Gioan Phaolô đệ nhị cũng đã có lòng can đảm như thế. Ngài vẫn công du trong những hoàn cảnh khó khăn và không cần ai phải dạy cho ngài. Ai biết và nhớ thì chẳng hạn như chuyến viếng thăm Sarajevo, người ta đã tìm thấy chất nổ ở dưới một cây cầu nơi Đức Thánh Cha đi qua. Người ta đã không biết đó là một việc dàn cảnh hay là một cuộc mưu sát, nhưng đã có sự kiện ấy. Như vậy, cả chuyến viếng thăm Sarajevo nữa, ai có trí nhớ thì đều biết là đã có vấn đề an ninh. Và ai có trí nhớ dai hơn nữa thì nói tới chuyến viếng thăm Nicaragua của ngài. Hồi năm 1983, trong đó đã có một tình trạng căng thẳng rất hiển nhiên bên ngoài và bên trong, và nó cũng đã được biểu lộ ra trong chuyến viếng thăm. Và khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị đi thăm Peru, trong thời gian du kích quân Con Đường Sáng hoành hành, đã có các vụ mưu sát đó đây trong nước này. Như vậy, sự kiện các giáo hoàng đi thăm những nơi nào cần đi thăm, nơi có sự chờ đợi, nơi cũng có một vài nguy hiểm, nhưng cũng chính vì sứ điệp đem trong chính nó sự cần thiết của một dấn thân, của một sự can đảm, còn nếu không thì sứ điệp chả nhẽ là đi du lịch, nghĩa là đi vì có sự cần thiết, và điều này cũng có giá phải trả. Tôi xin phép được nói thêm, bởi vì đây là một khía cạnh mà trong các ngày qua người ta đã đặt nghi vấn nhiều lần. Có một giai thoại khác đã đánh động tôi, đó là trong các tuần trước, trong số các nỗ lực khác nhau nhằm thuyết phục hay trình bày các khó khăn và các nguy hiểm, tôi cũng đã tiếp chuyện một người đã nói chuyện với các nhân vật có quyền cao hơn tôi, và ông ta cho tôi biết các khó khăn và các nguy hiểm, đặc biệt trong việc viếng thăm khu phố Hồi và đền thờ Hồi giáo. Ông ta đã nói một cách kính trọng và với xác tín. Thế mà tôi lại gặp ông ta trong đền thờ, đó là một nhân vật quan trọng, cũng như nhiều vị khác trong đền thờ, và ông ta đã nhảy lên vì sung sướng, hứng khởi một cách tuyệt đối và nói: "Quý vị ghê thật, quý vị quá dũng cảm. Đức Thánh Cha làm chính điều cần làm, chúng tôi, tất cả đều vô cùng biết ơn ngài." Như vậy, chính ông ta là nhân vật đã lo lắng, đã nhận ra rằng, quyết tâm của Đức Thánh Cha đi thăm Trung Phi và đến thăm cả đền thờ Hồi giáo nữa, có một ý nghĩa vô cùng quý báu đối với tất cả mọi người, và đặc biệt đối với cộng đoàn Hồi giáo của thủ đô Bangui và của Trung Phi. Khi khẳng định sứ điệp mạnh mẽ nhất mà Đức Thánh Cha Francisco đã để lại cho giáo hội trong ba nước Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi, cho Lombardy quả quyết, tôi sẽ rất thành thật khi trả lời câu hỏi này. Điều đã đánh động chúng ta tất cả khi đi Phi Châu, đó là giới trẻ. Đại đa số các người hiện diện và hoan hô Đức Thánh Cha, kể cả và đặc biệt là dọc theo các con đường, là các trẻ em và người trẻ. Đa số dân chúng rất trẻ, và vì thế, chúng ta hiểu tại sao cả các chuyên viên dân số cũng nói rằng, chỉ trong vài thập niên nữa, dân số Phi Châu sẽ phát triển lên đến hàng tỷ người. Và như vậy, Phi Châu sẽ là một lục địa có một tầm quan trọng, cả trên bình diện dân số toàn cầu nữa. Đức Thánh Cha hiện diện, giáo hội hiện diện cho trẻ em, hiện diện cho các người trẻ này, hiện diện cho tương lai của dân tộc này, hiện diện với sự chân tình. Có giáo hội và giáo hội đồng hành và là một dấu chỉ của việc quy chiếu, của niềm hy vọng, của sự tin tưởng đối với một tương lai tốt đẹp hơn của một đại lục, đã có một sự phát triển không thể tin được. Dù chúng ta muốn hay không muốn, tốt hay xấu, đó là điều người ta sẽ phải trông thấy, phải xây dựng trong tinh thần trách nhiệm. Khi trông thấy các hội đồng giám mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, tôi đã bị đánh động bởi sự kiện vài vị cao niên nhất là các giám mục từ sai Âu Châu, trong khi đa số, hầu như tất cả, trái lại, là các giám mục Phi Châu, địa phương. Như thế, giáo hội đã lớn lên bên Phi Châu, đã đâm rễ sâu, hiện diện và đồng trách nhiệm đối với việc phát triển của các dân tộc này. Giáo hội là Phi Châu với các người Phi Châu, và đồng hành với các đại lục này trong các vấn đề và trong các niềm hy vọng của nó. Trung Phi đã là một tình trạng sống thê thảm hơn một chút, vì thế, Đức Thánh Cha đã dấn thân hơn để đem lại hy vọng và các định hướng tích cực cho tương lai nước này. Các nước khác đã tiến hơn một chút, được hệ thống hóa hơn một chút, như Kenya và Uganda, nhưng giáo hội hiện diện cho tất cả mọi người. Giáo hội cùng đi với mọi người và là một giáo hội Phi Châu với một giáo hoàng đại đồng, cảm thấy mình là Phi Châu với những người Phi Châu, và Ngài đã thực sự thành công trong việc đối thoại và được lắng nghe như một người cha bởi tất cả các Kitô hữu và tất cả những người thiện chí sống ở đó. Tất cả mọi người. Để kết thúc với một hình ảnh đã rất đánh động tôi, sự kiện Đức Thánh Cha đi xe Jeep cùng với người imam để chào đón mọi người đã là một sứ điệp rất mạnh mẽ. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và gặp gỡ trở lại trên khán đài của cuộc đối thoại liên tôn, gồm Đức Tổng Giám Mục, nữ mục sư chủ tịch của các cộng đoàn tin lành và imam Hồi giáo, là một sứ điệp rất mạnh mẽ. Đó là tương lai của Phi Châu. Giáo hội đóng góp phần mình và không nghĩ là phải làm một mình. Nhưng giáo hội làm với các người khác, cho sự đối thoại, cho nền hòa bình, với sự trợ giúp của tất cả mọi người thiện chí, và đặc biệt với các tín hữu. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối một số nhận định của Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh về chuyến tông du Phi Châu của Đức Thánh Cha Francisco hồi tháng 11 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy phụ trách.
Nhỏ khó nghèo thuở xưa, miền ngã xa rết, thanh ra người vui sống. Điều thương cho tất cả gia đình cần lòng, tình yêu ta thiên với cánh đời đơn nghèo.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, người ta vẫn thường cho rằng người Ấn Độ được đánh giá là giỏi triết lý, người Trung Hoa được đánh giá là giàu lễ nghĩa, còn người Do Thái được đánh giá là có tinh thần tín ngưỡng cao. Người Do Thái có được điều này là nhờ người cha biết quan tâm đến việc giữ đạo trong gia đình. Ở nơi gia đình người Do Thái, người cha chủ sự những buổi cầu nguyện và lãnh trách nhiệm khai tâm tôn giáo cho con mình. Phục vụ lời Chúa hôm nay cũng dẫn chúng ta đến một gia đình Do Thái. Nhưng điểm khác biệt đây là gia đình Thánh gia đình của Thánh Giô-se, Đức Maria và Chúa Giê-su. Một gia đình trở thành mẫu gương không chỉ cho các gia đình Do Thái, mà cho tất cả mọi gia đình trên trần gian này. Phải chăng gia đình của Thánh Giô-se, Đức Maria và Chúa Giê-su được gọi là gia đình thánh, là mẫu gương cho các gia đình, vì cả ba đấng có đời sống khó nghèo? Thế thì điều này thật đơn giản, vì cái nghèo là bản chất của rất nhiều gia đình hiện nay. Vậy phải chăng đây là gia đình thánh, là mẫu gương ở chỗ cả ba đấng đều cần cù lao động? Điều này lại càng đơn giản hơn, vì xã hội ngày nay đặt nặng giá trị vật chất. Mọi người phải ra sức làm việc để tự khẳng định chính mình. Vậy nếu gia đình thánh là ở đời sống nghèo và cần cù lao động, thì chúng ta không cần phải bàn đến. Nhưng cái thánh thiện mà mọi gia đình khắp thế giới phải hướng về gia đình thánh gia để chiêm ngắm, đó chính là gia đình thánh đã đặt trọn vận mệnh của mình trong ý Thiên Chúa, và làm mọi sự theo ý của Thiên Chúa, không mảy may theo ý riêng mình. Lời Chúa trong bài đọc 1, qua hình ảnh bà Anna cho chúng ta thấy, chúng ta cần phải quy hướng mọi sự trong thanh ý Thiên Chúa. Samuel được sinh ra là do bởi bà Anna cầu nguyện, kêu xin cùng Thiên Chúa. Tôi đã xin Đức Chúa được nó. Và khi cai sữa rồi, ông được dâng tiến cho Thiên Chúa, theo như ý nguyện người mẹ đã xin. Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này. Và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin người. Đến lượt tôi xin nhượng nó lại cho Đức Chúa. Sự quy hướng về Thiên Chúa trong bài đọc 2 nhắc cho chúng ta nhớ rằng, chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Đây là một hồng ân Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Nhưng điều quan trọng, chúng ta có coi Ngài là Cha và biết đặt mọi sự trong tay Ngài hay không? Qua bài tin mừng, một lần nữa chúng ta nhận thấy gia đình Thánh gia đã quy hướng về Thiên Chúa. Là một gia đình đạo đức, nên cha mẹ Đức Giê-xu đã cùng người lên thành thánh dự lễ. Hằng năm, cha mẹ cậu Giê-xu chạy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ vượt qua. Theo tục lệ Do Thái, mọi đàn ông tại Palestine phải tham dự đầy đủ các kỳ lễ vượt qua và bánh không men, được cử hành tại Jerusalem. Đức Giê-xu là thành viên của gia đình Do Thái, nên Ngài cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Bên cạnh đó, các trẻ trai Do Thái khi sắp đến 12 tuổi, là tuổi chúng phải đảm đương những trách nhiệm của một người đàn ông trưởng thành trong cộng đồng Do Thái, thì chúng sẽ được học hỏi Kinh Thánh và các nghi lễ tôn giáo. Vì thế, có thể kỳ lễ hội tại Jerusalem lần này cũng là thời điểm để làm lễ trưởng thành cho trẻ Giê-xu. Đức Maria và Thánh Giuse tuy có phần ngỡ ngàng khi Đức Giê-xu hỏi, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng câu hỏi cho thấy, Đức Maria và Thánh Giuse đã đón nhận Đức Giê-xu như chính Đức Giê-xu đã đón nhận cha. Đây là một phần kế hoạch của Thiên Chúa, người đã lắng nghe và tuân theo lệnh truyền của cha trên trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, gia đình muốn có hạnh phúc, trước hết phải gắn liền với Đức Giê-xu, rồi suối nguồn yêu thương từ nơi trái tim của Đấng Cứu Độ sẽ thay đổi tâm hồn mỗi người. Qua đó, hạnh phúc gia đình sẽ chảy tràn như sữa vào mặt. Thế nhưng, hầu như các gia đình ngày nay không noi gương gia đình thánh gia, tín thác vào Chúa Giê-xu Ki-tô, nên hạnh phúc của hôn nhân gia đình đang rơi vào chỗ bi thương. Người ta đặt gia đình trên nhiều nền tảng khác nhau, tiền tài, sắc đẹp, khoa học kỹ thuật, vân vân. Nhưng tất cả chỉ xây nhà trên cát, không giữ được hạnh phúc gia đình. Có những gia đình cho rằng, họ có tự do, họ tự tay làm ra được gần như mọi thứ. Thế thì sao họ lại phải lệ thuộc vào những luật lệ, những giáo điều cứng nhắc trong tôn giáo? Họ cũng cho rằng, mình làm ra của cải thì mình có quyền hưởng thụ theo cách mình muốn. Khoa học kỹ thuật đã làm mờ mắt họ. Khoa học đưa đến những biện pháp thiết thực trong đời sống gia đình. Thế thì sao họ cần phải tin vào một Thiên Chúa vô hình để từ chối việc thỏa mãn những đam mê hữu hình? Chính cái ích kỷ của con người ngăn cản hạnh phúc trong gia đình, cũng như dẫn đến khó khăn và khủng hoảng. Báo Tuổi Trẻ ra ngày 4 tháng 11 năm 2012 có đưa một bài viết với nhan đề 6.000 bậc thang tình yêu. Bài viết nói đến chuyện tình của một cặp vợ chồng ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Hai người đã trốn vào một khu rừng sâu cao hơn 1.500 mét so với mực nước biển, và sống ẩn dật trên đó hơn nửa thế kỷ. Chuyện tình của họ còn lãng mạn hơn, khi để giúp vợ lên xuống núi an toàn, ông đã đục đẽo hơn 6.000 bậc thang dẫn lên ngọn núi. 6.000 bậc thang tình yêu là biểu hiện của sự hy sinh và lòng vị tha cao cả của hai con người yêu thương nhau chân thành, lặng lẽ, không màu mè, không ồn ào mà họ dành cho nhau. Gia đình là tế bào đầu tiên và sống động của xã hội, và gia đình cũng là giáo hội thu nhỏ hay giáo hội tại gia. Xã hội cũng như giáo hội, muốn phát triển thì điều căn cốt là phải đưa các gia đình đi lên, mà trong đó gia đình trẻ là hạt nhân. Mừng lễ Thánh Gia, chúng ta cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta một mẫu gương tuyệt hảo trong việc sống và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Chính các ngài lại một lần nữa giúp cho chúng ta và thế giới hôm nay đặt lại câu hỏi, đâu là yếu tố nền tảng và đâu là giá trị đích thực để mang lại hạnh phúc cho gia đình? Và cũng chính đời sống của các ngài giúp chúng ta trả lời câu hỏi khó này. Quả thật, chỉ khi mọi thành viên trong gia đình cùng chung một lòng trong Chúa và phó thác mọi sự trong Ngài, thì hạnh phúc mới trọn vẹn và bền vững. xin Chúa qua lời cầu bầu của mẹ Maria và thánh cả Giuse chúc phúc cho mỗi gia đình chúng ta. Amen.
Giuse trong xóm nhỏ có nghèo vừa xưa miền Nazareth thành ra người vui sướng nêu gương cho tất cả gia đình cần nhau tình yêu tha thiết với cánh người đơn nghèo cho đời con cái biết tôn kính vâng lời biết nói gương mến Chúa yêu người hồn luôn giữ gìn được máu hoa chân trong dâng lên ngôi đền Chúa thánh thần dù xe trong xóm nhỏ có nghèo thuở xưa miền nhà xa thiết thành ra người vui sống nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cánh người đơn nghèo tình yêu tha thiết với cánh người đơn
và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Có hai người đàn ông đi thám hiểm và bị lạc vào rừng sâu. Suốt 3 ngày ròng rã, họ đã hết lương thực và nước uống. Giữa lúc đó, họ bất ngờ phát hiện một con suối nhỏ với dòng nước trong vắt. Người thứ nhất reo lên sung sướng. Ôi, tạ ơn Chúa, chúng ta sẽ không phải chết. Nói xong, ông cởi bỏ hành lý, xuống suối múc nước uống và tắm rửa. Thấy người bạn đồng hành vẫn đứng trên bờ, ông liền gọi lớn, này anh bạn, sao không xuống thưởng thức dòng nước mát của trời cho? Người đàn ông thứ hai trả lời, anh có biết nguồn nước này từ đâu chảy ra không? Ở đây đất đá khô cằn, làm sao có nguồn nước sạch được? Tôi sợ đó là nước thải, uống vào sẽ chết. Tôi chỉ uống nước khi biết được con suối này bắt nguồn từ đâu. Người đàn ông thứ nhất liền giải thích, tôi nghĩ dòng suối này là do những mạch nước ngầm, từ các khe nứt của núi đá chảy ra, uống vào cảm thấy mát ngọt sảng khoái. Người đàn ông thứ hai nhất định không chịu uống nước, ông vẫn đứng trên bờ băn khoăn tự hỏi, mạch nước này phát xuất từ đâu và sẽ chảy đi đâu. Cuối cùng, ông bị kiệt sức và ngất xỉu bên dòng suối mát. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ nghi ngờ của người đàn ông trên, phần nào giống thái độ của các thượng tế và kỳ mục Do Thái. Khi thấy Chúa Giê-xu làm được những việc phi thường, họ ghen tức tiến đến có ý để gài bẫy. Họ hỏi, ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? Chúa Giê-xu không trả lời vào câu hỏi, nhưng chất vấn ngược lại. Còn tôi? Tôi chỉ hỏi các ông một điều thôi. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết, tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do trời hay do người ta? Tất cả các thượng tế và kỳ mục đều né tránh và không dám trả lời. Họ biết rõ quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa, nhưng vì kiêu căng và ích kỷ, khiến con mắt họ mù quáng, con tim họ lạnh lùng khép kín. Câu hỏi của Chúa Giê-xu nhằm nhắc nhở những người cứng lòng tin biết khiêm tốn nhìn nhận quyền năng của Thiên Chúa. Trong lịch sử cứu độ, ông Gioan là vị ngôn sứ cuối cùng của cứu ước, nhưng là vị đầu tiên của Tân Ước. Ông Gioan có vai trò đặc biệt quan trọng, là vị tiền hô đến trước để dọn đường cho Chúa. Ông chính là phông nền, làm nổi bật chân dung của Đấng Mêsia. Ông Gioan có mối liên hệ sâu sắc mặc khải về căn tính của Chúa Giêsu, ngay từ lúc ông còn trong lòng mẹ là bà Elizabeth. Nơi dòng sông Giô-đan, ông đến trước chuẩn bị lòng dân sám hối, làm phép rửa bằng nước để họ đón nhận ơn cứu độ. Sau khi hoàn thành sứ mạng, ông Gioan liền lui vào bóng tối để cho ánh sáng Đức Giêsu xuất hiện. Dân Do Thái xưa đã trải qua hàng ngàn năm cơ cực sống kiếp lưu đày trên phần đất của dân ngoại. Mang thân phận nô lệ, họ phải cúi đầu gánh chịu những luật lệ hà khắc của đế quốc. Vì thế, họ khát khao sớm được giải thoát. Thế nhưng, khi Đấng Mêsia xuất hiện, họ lại không nhận ra. Họ cầu mong một Đấng Mêsia theo nghĩa trần gian. Đấng ấy phải có đầy sức mạnh, đánh đông dẹp tây, thu phục thiên hạ bá tánh. Vì thế, khi đối diện với một Đức Giêsu nghèo hèn khiêm tốn, một con người quảng đại yêu thương người nghèo khổ và tội lỗi, thì họ không tin nhận. Biết bao lần chúng ta cũng cầu mong Chúa đến, giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của phận người yếu đuối tội lỗi. Đáng tiếc khi Chúa đến, chúng ta lại không đón nhận người. Đó là vì chúng ta thiếu niềm tin và lòng yêu mến. Niềm tin là điều cần thiết giúp chúng ta nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa. Còn đức mến ví như thứ men, giúp ngọn lửa nhiệt thành của chúng ta luôn bừng cháy bền bỉ qua mọi khó khăn, thử thách. Chúng ta dễ dàng theo Chúa khi cuộc sống thuận buồm xuôi gió, nhưng sẵn sàng từ chối Chúa khi gặp cuồng phong bão tố. Chúa vẫn song hành với chúng ta trên mọi nẻo đường, nhưng để nhận ra những mặc khải của Thiên Chúa, chúng ta phải có lòng khát khao và khiêm tốn thực sự. Lạy Chúa Giêsu là nguồn mạch tình yêu và sự sống. Xin tẩy rửa tư tưởng chúng con khỏi mọi nghi ngờ dối trá, để chúng con vững tin Chúa là nguồn chân lý đích thực. Xin Đấng Emmanuel ngự đến, đem niềm vui an bình tràn tưới khắp nhân gian. Amen.
Trần gian đang tan khô, trần gian bao đêm chờ mong, trời cao xin đổ mưa Đấng cứu tinh cho đời. Hồn con từ lâu nức khô, vì thân trầm luân đắm mê, nguyện mưa hồng ân về thấm vết nẻ tâm trí con. Con như là đất đã lâu cằn khô, Chúa như là mưa tưới cho đời con. Từng hạt mưa rơi trên đất khô cằn, nhưng khi âu hồng ân làm nở hoa ân tình. Hạt mưa đang tị tê, hạt mưa cho anh u mê, hạt mưa như là thôi thúc ta hay quay về, về bên lòng cha chí nhân mà nghe hạt mưa thánh ân. Thời gian nhẹ trôi, tình Chúa lớn dần theo tháng năm. Con như là đất đã lâu cằn khô, Chúa như là mưa tưới cho đời con. Ôi từng hạt mưa rơi trên đất khô cằn, như chiều hồng ân làm nở hoa ân. hạt mưa răng răng ngàn nơi, hạt mưa không ngừng tuôn xuống khắp chốn gian trần. Hạt mưa tình yêu chứa chan, hạt mưa dành cho thế nhân. Kìa bao trôi non bừng sống với hạt mưa thánh ân. Con như là đất đã lâu cằn khô, Chúa như là mưa tưới cho đời con. Ôi từng hạt mưa rơi trên đất khô cằn, như chiều hồng ân làm ngờ hoa ân
tình. Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.